Khi mà lễ thầy phải cách xa 6 thước tàu, mình phải thêm chữ tàu vô. Bởi vì sao? Một cái thước của tàu á, nó khoảng chừng chưa tới 5 tấc nữa, hình như khoảng 4 tấc thôi. À, cái thước mà nó ngắn ngắn như này à, thì 6 thước đó thì khoảng chừng 2 hecta à, hoặc là 3 thước của mình. Chứ giờ các con đệ tưởng tượng mà mình không thêm cái chữ tàu vô mà mình thì đứng đây thầy ở đằng kia đây mình lại không làm gì. Cho nên là cách xa một chừng, nghĩa là mình lại làm sao cái khoảng cách không đụng đụng. Có nhiều vị lại sao thầy sao mình xa luôn cả cái đầu gối ông luôn. Cho nên ở đây nói cái khoảng cách nó vừa chừng để tạo nên một cái không khí trang nghiêm giữa thầy và trò. Sau khi lễ thầy rồi hỏi thăm, hỏi thăm có nghĩa là hôm nay thầy nghĩ được khỏe không, sáng nay trong người thầy có an ổn không chẳng hạn. Thí dụ như thầy ở đây làm lễ xuất gia xong rồi cái thầy có thêm một cái ngôi chùa ở nơi nào đó mới thôi bây giờ huynh này ở cho ở cái chùa đó, thí dụ ở đâu đại cái chùa nào gần ngoài tổ Hục Tương vậy đó chẳng hạn. Thì bây giờ ngoài đó có một vị lớn ở đó cũng kêu bằng thầy, bây giờ nó dám biết là ai là thầy con. Rồi thưa thay vì nói là thầy kia là thầy, thầy kêu tên ông thầy, kêu tên thầy chính, còn thầy kia kêu thầy con. Đó cái thời bây giờ nó lộn ngược vậy. À, nhưng mà trong khi đó là nếu mà học luật đó thì sao? Không, sau này sẽ thấy bên cái kỉnh Sa Môn đó, bên cái kiểm tra môn đâu được gọi tên của thầy. Vậy đó mà bây giờ cái thời buổi không biết học cách sao tôi cũng muốn. Thì nhắc vậy để cho các anh đệ nhớ lại bài. Đối với những cái bài mà kiểm bậc đại sa môn là không được gọi tên của những vị trưởng thượng. Dù bây giờ trụ trì Hương Hải thì kêu là trụ trì Hương Hải, trụ trì Riêng Chiếu thì kêu là trụ trì Riêng Chiếu. À, trừ những cái vị thân quen thì không nói, còn lại là còn nhỏ phải kêu cho nó đúng cái phép tắc. Hỏi thăm xong rồi hành khước là đi lui ra cửa. Đi lui ra cửa là phải thụt lui vậy nè, chứ không phải là sáng xong cái quay cái gì đi, thời giờ quay cái gì đi. Còn người mà học luật đó là ta sáng xong người ta đi lui ra 3 bước rồi người ta mới quay lại ta đi. Đó là những vị học luật đến trước hòa thượng, đến trước những vị lớn thưa chuyện xong rồi đi lui ra. Đây là phải đi lui ra cửa ha, nhưng mà thôi đi lui ra cửa lỡ mà thời buổi giờ mà bắt mà nó cao thì lui ra cái té tội nghiệp. Cho nên thôi cho đi lui 3 bước rồi quay để tỏ cái sự tôn kính của mình. Bởi vì bao giờ cũng vậy, cái lễ nghi nó phải đi trước. Thiếu lễ nghi thì là con người nó trở thành cái sự tôn ti thiếu. Mà cái cuộc sống mà nó càng chính đốn chừng nào, vật chất mà đầy đủ chừng nào, lễ nghi thiếu thì cái cuộc sống nó rất là hỗn độn. Nhớ vậy. Đó là cái cách đã đối với thầy rồi. Bây giờ bắt đầu lễ. Thầy ngồi thiền không nên làm lễ. Là thầy đã leo lên thầy ngồi thiền rồi mà mình muốn thưa muốn gửi cái gì chịu khó làm thinh nín đi, chứ không phải thầy ngồi thiền rồi nó chào ngồi thiền thì khỏe à, mình tới mình xá một xá cái mình đi xuống mình nói sư huynh ơi em đi ra đường nè em xin thầy rồi mà thầy ngồi thiền em thương không được, chúc thầy chào thì chị nói giùm em chịu khỏe thời buổi giờ để tỉnh nó mới nói sướng. Bởi vì sao nó phải truyền trình lúc thầy ngồi thiền, chứ bây giờ mà thầy không ngồi thiền lên xin ống cho đi. Nhưng mà ở đây lễ đây nha, thì thật sự thì đây là đang nói tới lễ bái, nhưng mà cứ nói cho vui vậy thôi. Thì khi mà chúng ta có những duyên sự còn phải đảnh lễ, ví dụ đảnh lễ thành giới, đảnh lễ đi học ở nơi xa, đảnh lễ sau khi ra hàng, thì tránh những cái lúc mà thầy ngồi thiền, thầy kinh hành, rồi thầy ăn cơm, thầy xỉa răng, thầy tắm rửa, thầy nghỉ ngơi. Những lúc như vậy không có nên đến để mà làm lễ, bởi vì cái sự kinh hành là thầy muốn thư giãn. Vậy thì chúng ta có thể hỏi rằng là thầy đảnh lễ thầy bằng lúc nào? Những lúc mà chúng ta biết là đúng giờ hoàng đạo, các đệ tử biết đúng giờ hoàng đạo này, mình thấy hôm đó thầy vui ha. Mình thấy hôm đó nó có một cái sự là hòa hợp. Thì cái lúc mà thầy có thể rảnh ra, không phải thầy đi kinh hành mà thầy đi một cách bình thường, thì mình có thể gọi bậc tràng đến thưa bậc thầy, hôm nay con có duyên sự, xin phép thầy cho con được đảnh lễ thưa. Ông nói ừ, mình đi đắp y, mà ông nói thưa gì thưa đi. Thì mình đứng mình thưa, thì bảo đảm các thầy đệ thành công. Thế còn tự nhiên nhiều khi ông nhăn quéo, thì đi tới bực bụng la bên này, la bên kia, mình bứt đầu vô mình xin thầy. Ôi thôi rồi rồi. Nên mình xin nó, mình phải biết là cái giờ nên xin và xin vào lúc nào. Giờ nó giờ có chuyện còn đi qua. Rồi cứ đem xin mà gặp cái lúc là huynh đệ đang bị quở bị phạt, vào xin là báo đã bị quở luôn. Nên có nhiều vị đấy chắc trời ơi sao mà chị kia xin cái thầy cho liền, còn con xin ra mà cứ bị vậy, bởi vì không biết cái lúc nào nên thưa, lúc nào nên xin. Tránh xỉa răng, tắm rửa, nghỉ ngơi đó, mình phải tôn trọng những giờ giấc đó. Còn khi muốn lễ bái, nếu thầy bảo thôi nên vâng theo lời. Thì mình tha thiết mình ưa lại thầy quá, nó dạ cho con lại thầy, con ăn thầy chút phước chẳng hạn, thế thôi thôi được rồi, lên lễ Phật lễ tổ đi. Thì mình xá thầy một xá, hoặc xá thầy xuống ba xá, tỏ lòng cung kính rồi lui ra đi lên lễ Phật lễ tổ. Chứ không phải nói dạ thôi cho con lại thôi mà, cho con lại thôi, cái đức thanh nghĩ hoài. Thì tự nhiên người ta mà có cho cũng không vui. Thầy đóng cửa, không có nên ở ngoài cửa làm lễ. Nghĩa là thầy đóng cửa rồi thì thôi. Thì các huynh đệ không có trải qua những cái câu chuyện này, chứ còn từ tôi ở chùa hay xảy ra. Làm gì đó thầy giận với bắt đầu cái ông đóng cửa lại. Khi nào mở cửa mà ông chốt, chốt cả anh không có đường cô nữa. Đóng cửa mà không chốt á, thì mình còn có thể gõ cửa xong rồi. Tuy thầy làm thinh nhưng mà mình cũng mở cửa nhẹ 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 vô quỳ xuống. Nói sự tha thiết là ông cũng tha tội. Còn đóng cửa là thôi chịu thua, phải đứng ở ngoài gõ cửa. Rồi phải đứng đi tới lui. Tôi là nhỏ, tôi có nhiều cái mà cười lắm. Thầy mà giận thầy đóng cửa rồi là cứ phải rình dò vô trong cái cửa sổ, nhìn tới nhìn lui coi chứ coi. Nhìn mà thầy mở cửa rồi cái là dòm vô thầy làm gì nè, ổng đang nằm bỏng cái là đẩy cái liền chui vô quỳ xuống sám hối. Còn giờ các huynh đệ không, tôi thấy không có sám hối, cho nên lỗi làm xong rồi cũng không rầy, không rầy cũng không nhớ, không nhớ rồi nhiều khi rồi các huynh đệ thay vì khi mới vào chùa là cái tuổi mà cái lúc đó là cái sơ tâm nó rất là mạnh mà không có nương vào đó để dạy dỗ, ngày cũng cứng cứng đi đi. Ở lâu nó cứng, bây giờ dạy không kịp. Phải nói là dạy không kịp. Tôi ở với thầy, tôi thấy vậy đó. Nó là dạy khi mới vào, để cho cái người đó họ mềm ra. Nếu mới vô với mình cưng thôi kệ, ở thời gian. Ở thời gian biết nó có tu không, rầy nó làm chi. Không sao, họ không tu mình vẫn cứ rầy, vẫn cứ nhắc. Không có ở trong chùa, khi họ đi ra ngoài mà sống, nó vẫn có được những cái lợi ích của họ. Bây giờ mình cứ dung đến khi xuất gia thật sự, bây giờ cứng không có dạy gì. Thì ở trong chùa bây giờ hay xảy ra cái trường hợp như vậy đó. Đứng ngoài cửa làm lễ, thì đang nói tới đứng ngoài cửa làm lễ là bởi vì sao? Có nhiều vị cái thầy không cho nó cứ đứng ngoài xá đại, rồi những vị khác nói trời thấy thì cực kỳ. Tự nhiên cửa đóng vào đệ tử ở ngoài này, nó làm lễ, nó sẽ có những cơ hiềm, nên mình cũng phải tránh đi. Rồi nuốt vào cửa làm lễ, nên thảy tay ba lần. Có nghĩa là nếu các huynh đệ gõ cửa đó, thì phải hiểu là ngày xưa là thảy ngón tay, bây giờ là gõ cửa từ hai chữ đàn chỉ là thảy ngón tay. Thầy mà không cho thì nên lui, thầy không cho thì nên lui, chứ không có nên cố ép.